Đại sư Ngộ Ích bảo với chúng ta rằng: hành nhân tính nguyện trì danh. Hành nhân tức là những người y giáo phụng hành. Họ đã đầy đủ lòng tin chân thật và nguyện thiết, nhất tâm trì danh, đã đầy đủ những điều kiện này. Toàn nhiếp Phật công đức, thành tựu công đức, tức là đem công đức của A Di Đà Phật chuyển biến thành công đức của mình. Cho nên học Phật điều quan trọng nhất là biết chuyển cảnh giới, đem cảnh giới bất thiện chuyển biến thành cảnh giới thiện. Từ chỗ nào bắt đầu chuyển? Là từ khởi tâm động niệm của mình mà chuyển. Khi ý niệm vừa khởi lên, cái ý niệm này là bất thiện, thì lập tức phải biết ngay. Biết ngay tức là trong Phật môn gọi là giác ngộ. Trong những buổi giảng, chúng tôi thường nói giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Niệm niệm phải giác, ý niệm vừa khởi lên thì lập tức phát giác được. Nếu ý niệm này bất thiện, bất chánh, bất tịnh, thì lập tức đem nó chuyển ngay, chuyển thành thuần tịnh, thuần chánh, thuần thiện. Phải chuyển được cho mau. Chuyển bằng cách nào? Dùng một câu A Di Đà Phật: thuần giác, thuần chánh, thuần tịnh, tức là giác chánh tịnh, cứu cánh viên mãn. Ý niệm vừa khởi lên thì tuyệt đối không để cho nó xen tạp, không để cho bất giác, bất chánh xen tạp vào. Phải chuyển cho mau. Bạn phải biết chuyển, bạn phải chuyển ta bà thành cực lạc, chuyển phàm ngã, tức là cái ngã phàm phu, thành A-di-đà. Rất giống A-di-đà. Lúc tôi giảng kinh đã nói rất nhiều lần, nếu tự chúng ta có thể hoàn toàn thực hiện như trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói, đem bộ kinh này biến thành tư tưởng kiến giải ngôn hạnh của chính chúng ta, thì bạn không phải là A Di Đà Phật hay sao? Bạn không phải là A Di Đà Phật thì ai là A Di Đà Phật? Đây gọi là chuyển phàm thành thánh. Bạn đã hoàn toàn tương ứng với tâm nguyện giải hạnh của A Di Đà Phật. Bạn không đến cực lạc thế giới thì ai đến cực lạc thế giới? Xin thưa thật với bạn, bạn ở nơi nào thì nơi đó là cực lạc thế giới. gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Nếu tâm của bạn là tâm Phật thì cảnh giới của bạn đang ở không phải là cảnh Phật hay sao? Cho nên trong nội tâm của mình phải chuyển tạp nhiễm thành thanh tịnh. Chuyển tà tri tà kiến thành chánh tri chánh kiến. Chuyển mê hoặc điên đảo thành chánh giác. Không loạn. Người học Phật quý ở chỗ biết chuyển. Chư Phật Như Lai tự mình biết chuyển. Thành A-di-đà. Khiến cho mình cùng với A-di-đà Phật dung hợp thành một thể. Cùng với hư không pháp giới dung hợp thành một thể. Đó tức là đã chuyển được cứu cánh viên mãn. Thật là không thể nghĩ bàn. Hạ Kinh nói, tức là một đoạn sau cùng trong kinh có nói: chư Phật bất khả tư nghị công đức, ngã bất khả tư nghị công đức. Trong kinh này nói rằng Xá Lợi Phất, như ngã kiềm giả, xưng tán chư Phật bất khả tư nghị công đức, bỉ chư Phật đẳng dịch xưng tán ngã bất khả tư nghị công đức. Đây là trong yếu giải trích dẫn đoạn kinh văn này. Tắc chư Phật Thích Ca, giai dĩ A Di Đà Phật vi tự giả. Tức là chư Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật đều lấy A Di Đà Phật làm chính mình. Chính mình là hóa thân của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là bản thân của ta. Ta là hóa thân của A Di Đà Phật. Hóa thân và bản thân là một không phải hai. Chư Phật Như Lai có thể chuyển biến thành cảnh giới này, chúng ta có thể chuyển được hay không? Chuyển được. Câu trả lời là khẳng định. Vấn đề là bạn có biết chuyển hay không? Bạn có chịu chuyển hay không? Bạn có bằng lòng chuyển hay không? Nếu bạn bằng lòng chịu chuyển thì làm gì mà không thể chuyển được? Chúng ta tu tịnh độ. Tu tịnh độ tức là học theo A Di Đà Phật. Chúng ta phải học cho giống. Học giống như A Di Đà Phật mới được. Nếu học không giống thì không được. Phải hết lòng, phải nỗ lực. A-di-đà Phật, Đại Từ Đại Bi, 48 lời nguyện, mỗi lời nguyện đều là phải cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn khắp pháp giới hư không giới. vả lại là bi tâm triệt để, giúp cho tất cả chúng sanh ngay trong đời này được thành tựu, tức là giúp cho họ được vãng sanh tịnh độ viên thành Phật đạo. Không cần mất nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều năm tháng. Nếu dạy những pháp môn khác thì có lỗi với chúng sanh. Vì sao không dạy cho họ sớm được thành tựu, sớm mau thành tựu? Đức Thế Tôn đã nói rất nhiều pháp môn. Vì sao nói nhiều như thế? Bởi vì những chúng sanh đó không tiếp nhận pháp môn này. Bạn nên biết pháp môn này là pháp môn vô thượng viên đốn, không phải là pháp môn thông thường. Những chúng sanh nào không có căn tánh, không có thiện căn phước đức nhân duyên thì Phật không nói. Phật lúc nào cũng là ứng cơ thuyết pháp. Phật rất là từ bi, nhưng Ngài không miễn cưỡng ai cả. Dạy học mà miễn cưỡng thì không được. Nhất định phải đợi họ tự giác ngộ, họ tự muốn học, tức là cái duyên đã thành thục. Nếu tự họ không giác, tự mình vẫn chưa có ý niệm muốn học, tức là cái duyên chưa thành thục. Không thể không biết điều này. Cũng có nghĩa là sau khi chúng ta đọc xong thì nhất định phải học tập. Đại sư Ngẫu đã giúp cho chúng ta rất nhiều. Ngài vì chúng ta khai thị, chỉ dẫn cho chúng ta. Tiếp theo một đoạn sau thì chúng ta đi vào phần kinh văn. Lục phương hằng sa chư Phật tán kinh khuyến tín, cũng là rất tự nhiên chia thành sáu đoạn. Trong sáu đoạn kinh văn này vô cùng rõ rệt, mỗi một đoạn sơ lược nêu ra danh hiệu, lược cử danh hiệu, sở biểu tu nhân chứng quả chi sự, bất khả tư nghị giả. Tuy sơ lược nêu ra danh hiệu, nêu ra 5 vị hoặc 6 vị hoặc 7 vị hoặc 10 vị đều có ý nghĩa trong đó. Cũng không phải là tùy tiện nêu ra, nhưng danh hiệu là ý nghĩa của biểu pháp. Những bản chú giải thời xưa của Kinh Di Đà cũng không có nói tường tận, nhưng đích thật là có nghĩa thú của biểu pháp. Chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm thì đã hiểu rõ. Sau khi Đức Thế Tôn thị hiện thành đạo thì giảng Kinh Hoa Nghiêm, đầu tiên đã giảng bộ kinh này, cho nên tất cả danh hiệu đều là biểu pháp. Hay nói cách khác, một đời của Ngài đã nói tất cả pháp suốt 49 năm, không có danh hiệu nào mà không biểu pháp cả. Chúng tôi đã đọc trong phẩm danh hiệu Kinh Hoa Nghiêm, không những danh hiệu của chư Phật Bồ Tát là biểu pháp, trong kinh còn nói danh hiệu của tất cả chúng sanh, danh hiệu của tất cả chúng sanh khắp pháp giới hư không giới cũng đều là biểu pháp. đều là danh hiệu của Phật. Đây mới thật sự là không thể nghĩ bàn, mới thật sự nói được cứu cánh viên mãn. Gọi là cửa Phật từ bi, không bỏ một pháp. Nếu chúng tôi không đọc phẩm danh hiệu, thì chúng tôi đối với câu nói này chỉ hiểu được mù mờ không rõ, không thể hiểu rõ ý nghĩa thật sự của nó. Trong bài kệ khai kinh có nói, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai không phải là chuyện dễ. Tiếp theo là chúng tôi chia thành mấy đoạn nhỏ. Tiểu đoạn thứ nhất là nói tổng quát. Phương Đông có hằng hà sa số chư Phật, Nam Phương, Tây Phương, Bắc Phương, Hạ Phương, Thượng Phương là sáu phương. Trong kinh nói, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên, đại thiên thế giới thiết thành thiệt ngô, nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị xưng tán, bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Đoạn này là nói tổng quát của sáu phương chư Phật. Mỗi một đoạn, mỗi một phương, chúng ta biết mỗi một đại thiên thế giới có một vị Phật. Đây là tối thiểu. Cũng có một vị Phật giáo hóa cả hai đại thiên thế giới, hoặc ba đại thiên thế giới, thậm chí giáo hóa 10 đại thiên thế giới, hoặc 20 đại thiên thế giới, nhưng ít nhất là giáo hóa một đại thiên thế giới. Chư Phật nhiều như số các sông Hằng, không có cách nào tính đếm được. Vậy thì bạn biết được vô số thế giới cũng nhiều như số các trong sông Hằng. Cũng đếm không hết chư Phật Như Lai. Đông Nam Tây Bắc là theo Ta Bà thế giới của chúng ta mà nói. Ta Bà thế giới chúng ta có Đông Phương, Nam Phương, Tây Phương, Bắc Phương, Thượng Phương, Hạ Phương. Năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế có nói thêm Đông Bắc Phương, Đông Nam Phương, Tây Nam Phương, Tây Bắc Phương là 10 phương. Ở phần trước đã có trình bày cho quý vị, Đại sư La Thập dịch Kinh Di Đà đã lược bỏ 10 phương, chỉ dịch 6 phương thì đủ rồi. Tất cả chư Phật, mỗi một vị Phật đều nói kinh này. Không có một vị Phật nào mà không nói kinh này. Cho nên bộ kinh này là pháp môn của tất cả chư Phật đều cùng hoằng dương. Không có vị Phật nào mà không khuyên người cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bạn hãy suy nghĩ, đây là pháp môn gì? Thật là không thể nghĩ bàn. Quảng trường thiệt là lưỡi rộng dài, là một trong 32 tướng hảo của Phật. Phật tại trong kinh nói cho chúng ta biết, một người trong ba đời mà không nói láo, phải tu ba đời không nói lời vọng ngữ, khi thè lưỡi ra có thể chạm đến đầu mũi của mình. Phải tu ba đời không vọng ngữ. Cho nên tướng hảo là quả báo, cũng là có nhân. Nếu không có nhân thì bạn không bao giờ có cái tướng hảo này. thì bạn không bao giờ có cái tướng hảo này. Thích Ca Mâu Ni Phật thè lưỡi ra có thể che hết cả khuôn mặt. Ngài dùng điều này để chứng minh lời của Ngài nói là thành thật. Tại vì sao? Vì ba đời không vọng ngữ, cái lưỡi mới có thể chạm đến đầu mũi. Còn cái lưỡi của Ngài thè ra có thể che khắp cả khuôn mặt, tức là bảo với mọi người rằng đời đời kiếp kiếp Ngài không nói lời vọng ngữ. Cho nên lời nói của Ngài được mọi người tin tưởng. Nay Đức Phật hiện ra tướng lưỡi rộng dài, không thể nghĩ bàn, che khắp tam thiên đại thiên thế giới. Không phải là thè lưỡi ra che khắp cả khuôn mặt, mà lưỡi của Ngài che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Đây là tánh đức thật là không thể nghĩ bàn. Câu thuyết thành thiệt ngôn là trước tiên phải đem chứng cớ thành thật. Bạn nói bạn thành thật, chứng cớ thành thật của bạn là gì? Là tướng lưỡi rộng dài. Có phải thật sự có cái tướng đó hay không? Thật sự có. Thân tướng đó là thân gì? Là báo thân Phật, là pháp thân Như Lai. Một tí cũng không giả, là pháp tánh thân, là trí huệ thân. Hiển hiện thần thông không thể nghĩ bàn. Sự thù thắng không gì sánh bằng, rất là hiếm có. Phật vì chúng ta nói lời thành thật. Lời thành thật là gì? Nhữ đẳng chúng sanh đường tính thị. Tức là khuyên nhủ tất cả mọi người hãy nên tin tưởng. Tin tưởng bộ kinh này. Kinh này là kinh gì? Là kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Đây chính là đề kinh của bổn kinh. Lúc Đại sư La Thập dịch kinh này không dùng tên chính của bổn kinh, Ngài dùng danh hiệu của Di Đà làm đề kinh. Cái dụng ý này rất sâu. Tại vì sao? Vì khi đọc đến đề kinh này thì bạn đã niệm một câu Phật hiệu. Kinh này dạy phương pháp tu hành là chấp trì danh hiệu. Nên Ngài dùng danh hiệu làm đề kinh. Cái dụng ý này rất là hay. Đó là huệ nhãn của tổ sư, là lòng từ bi của tổ sư. Người khác nhìn thấy kinh điển này, đọc đến đề kinh này thì đã niệm một tiếng Phật hiệu. Cho nên tên chính của đề kinh này là Đức Thế Tôn đã nói và tất cả chư Phật đã nói, gọi là kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. đề kinh thật là không thể nghĩ bàn. Chúng ta từ trên đề kinh mà nhìn, kinh này là công đức không thể nghĩ bàn. Là do ai nói? Là do tất cả chư Phật đều xưng tán, không những là Thích Ca Mâu Ni Phật mà là tất cả chư Phật đều xưng tán. Được tất cả chư Phật đều hộ niệm kinh này, hay nói cách khác, nếu quý vị thật sự phát tâm phát nguyện thâm nhập một môn, trường thời quân tu, thì quý vị được tất cả chư Phật đều xưng tán, được tất cả chư Phật đều hộ niệm cho quý vị. Đây là chúng ta đã nhìn thấy trong kinh này có được sự chứng minh, đó là sự thật. Sáu phương Phật đều nói như thế. Cho nên vào thời đại Càn Long, đời nhà Thanh, Pháp sư Từ Vân Quán Đỉnh làm chú giải kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, có nói rằng tất cả chúng sanh nếu có nghiệp chướng sâu nặng, tất cả kinh luận sám pháp cũng không thể tiêu trừ được nghiệp chướng này. Tức là không có cách nào tiêu trừ được nghiệp chướng sâu nặng này. Sau cùng Ngài hãy còn nói có một phương pháp, đó là niệm A-di-đà Phật thì tiêu trừ được. Bạn có tin tưởng hay không?